Thưa quý vị và các bạn, tác giả Nguyễn Phú gắn bó với đề tài miền núi hơn 15 năm và có nhiều tác phẩm viết về con người, đời sống, phong tục tập quán của người bản địa với một tâm lòng yêu mến, gắn bó, sẻ chia. Chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay trân trọng giới thiệu đến quý vị và các bạn truyện ngắn Tuyết Đào của tác giả Nguyễn Phú, một tác phẩm đẹp về mùa xuân miền núi với thiên nhiên, con người mộc mạc nơi đây.
Đầu tháng chạp mà tiết xuân vẫn trùng trình như đứa gái biếng lười ham ngủ nướng. Cả mặt hồ rộng lớn như bị đóng băng dưới lớp sương dày đặc. Sương muối làm cây cỏ hanh hao, sụi lơ. Nhìn những cây tuyết đào khô khẳng, những chiếc nụ quắt queo làm ruột gan lão tủa như có ai chui vào cắt xé vậy. Thời tiết cứ vậy, xuân này lão sẽ không có hoa đào. Lão ngồi thừ lắng nghe tiếng lũ chim đang hót. Không được rồi, lão thở dài ngao ngán. Bao năm ở với bầy chim, nghe tiếng chim hót, lão có thể đoán được thời tiết. Lão vào gian bếp, lấy con dao phát, rồi đi quanh đảo. Lão đi đến đâu, xương vỡ trên cây lá, thấm vào chiếc áo chàm của lão. Mặc kệ, lão không thấy lạnh. Gió thun thút thổi, lẫn trong tiếng gió, lão nghe được một bài hát lời ca xa diết, buồn như là gió giữa rừng mả. Hoa mây thấy tóc em nở trắng, hoa đất gặp chân em nở hồng. Nhớ anh sao em không nói, thương anh sao em không chờ. Lời hát này phải chăng dành cho lão, cho tình yêu tuyệt vọng thời trai trẻ của lão với So? Lão lẩm bẩm theo lời hát mà hai con mắt đã cay xè từ lúc nào. Mùa xuân năm ấy tủa còn trẻ lắm. Thân hình như là cây lim cây rổi giữa rừng, nhựa sống căng tràn rừng rực. Chân tay chỉ muốn biến thành đôi cánh bay theo tiếng hát ngọt ngào của những đứa gái. Khi các nơi quanh vùng tổ chức hội gầu tàu, cũng là lúc bàn chân của tủa thêm sẹo, thêm chai. Có nơi nào mà tủa không tới chứ? Cây khen là bạn, hát lên lời con tim bồi hồi bên trong lồng ngực, cùng tủa đi tìm người thương. Ấy thế mà có một nơi tủa chưa kịp đến thì hội xuân sắp tàn, đấy là Si Mã Phìn, nơi có những đỉnh núi nhọn hoắt như những mũi sao dựng ngược ủ trong mây. Nơi ấy là xứ sở của những bông tuyết đào lấp lánh màu hồng ngọc. Nơi ấy, con gái được đàn ông con trai khắp các vùng trên cao nguyên này ao ước. Cụ truyền tai ông truyền tai bố, rồi bố lại truyền tai những thằng con trai rằng được một lần với đứa gái của Si Mã Phìn thì cả đời sẽ không quên, dù có bị phơi xác cho quả tha cũng đáng. Không có ai là họ hàng đến Si Mã Phìn thì cũng ngại một tí đấy. Nhưng lòng tủa trộn rộn lắm, nên bản chân cứ bước thôi. Tủa đến Si Mã Phìn thì nơi này mới vào chính hội gầu tàu. Chỗ bãi đất rộng gần nương tam giác mạch là nơi nhộn nhịp đông vui nhất. Cuộc đua ngựa sắp bắt đầu. Một lão già cầm chiếc loa tay, cất giọng khe khẽ, alo, alo, mới có 9 người thôi à? Lão đi vòng quanh bãi đất, dí loa vào những người đàn ông và lũ thanh niên mới lớn, nhưng không ai bước ra. Họ không có ý định tham gia cuộc đua mà biết chắc là không thể địch nổi những chàng trai lừng lững và những con ngựa cũng lừng lững kia. Lão già lại đi một vòng nữa, alo, alo, vẫn không có ai dắt ngựa bước lên à? Đúng lúc ấy thì có một người vỗ vai tủa từ phía sau. Tủa à, mày to như là con gấu, khỏe như là con beo. Tao cho mày mượn ngựa đấy, hay lắm đấy, vào thi đi. Tủa đã nhìn kỹ gương mặt của người này, cái miệng rộng mà lời nói cứ tuôn ào ào như là nước chảy từ trong hang kia thì không nhầm được rồi. Người anh em này là A Sinh, nhà ở Ma Ngán Tí, cách Di Mã Phìn một dãy núi, thường xuống chợ huyện mua thảo quả, măng, nấm, phong lan. Mấy năm trước, hàng của tủa mang xuống chợ hay được A Sinh đón mua, rồi lại mời rượu tủa nữa. Thấy tủa còn đứng yên đấy, A Sinh rúi dây cương ngựa vào tay, đẩy tủa vào giữa bãi đất. Con ngựa gật gật đầu như là chào, làm tủa sững lại. Ây già, con ngựa này sao mà giống con ngựa màu lửa của tủa mới bị ngã núi vào mùa đông trước thế cơ chứ? Có phải con lửa đã trở về với tủa không? Khi lão già cầm loa cất giọng khe khẽ ra lệnh xuất phát, thì Tùa nhảy tót lên lưng con ngựa. Người và ngựa thành một ngọn lửa lao vút đi giữa núi rừng xanh thẫm. Có tiếng khỏa đước, tiếng cười con gái trong vắt lan khắp mặt hồ. Cuối tuần, con bé Sao này lại về bản đây. Những ngày qua, lão vừa mong ngóng, vừa sợ nó đến. Sự xuất hiện của nó làm khuấy động cả ốc đảo và cuộc đời của lão. Không biết là con cái nhà ai mà cứ một mình chèo thuyền trên mặt hồ đùa giỡn với sóng nước. Mỗi khi nó cười, làm cho lũ chim ríu san hót và ánh mặt trời chiếu xuống mặt hồ lung linh. Lão Tủa nghĩ con bé này sinh ra là để làm bạn với lũ chim đây. Quả đúng là như thế. Không có lũ chim thì 2 năm trước, nó đã chìm sâu dưới lòng hồ rồi. Sáng hôm ấy, lão Tủa chạy vội ra chân đảo khi nghe thấy bầy cò le lé kêu thẳng thốt và lão đã giành giật lại con Sao từ tay thần nước. Đấy cũng là lần thứ 2, từ ngày ra ốc đảo, lão chiến đấu với thần nước để cứu người. Bố! Có tiếng gọi từ phía sau. Tiếng gọi ấy luôn làm cho lão Tủa giật mình. Lão muốn nghe lại, vừa không muốn nghe lại. Nếu lão với So có con, thì con trai con gái lão cũng bằng con Sao này. Mà không, chắc là sẽ lớn hơn nhiều. Lão mất So, sắp 30 mùa xuân rồi. Vào một buổi chiều mưa đã lâu, trong căn nhà tuềnh toàng của lão, bên ấm nước lục bục sôi, con Sao nắm lấy cả 2 tay lão. Nó bảo nó ơn lão, nó muốn làm con của lão. Thấy lão lặng đi như là một bức tượng gỗ, tưởng lão không ưng bụng, mắt nó dần dấn nước. Lúc ấy lòng lão rối bời. Chuyện này đến với lão bất ngờ quá, lão không biết phải làm sao. Từ ngày mất So, cuộc đời của lão coi như là bỏ. Lão không trả lời, chỉ siết nhẹ 2 bàn tay bé nhỏ trắng hồng của con Sao, rồi hướng ánh nhìn vào ngọn lửa rực rỡ, giấu vẻ bối rối trên gương mặt. Thế là con bé Sao mặc nhiên coi lão là bố của nó. Lão Tùa không ngoảnh lại phía tiếng gọi. Lão buông ngọn cải ngồng đang hái dở, rồi ngồi lên một tảng đá nhẵn. Lão nhìn xoáy vào những lớp sóng xô nhau như đàn chiến mã tung bờm giữa sương mù. Gần trưa, từng đám sương vẫn lơ đễnh trôi trên mặt hồ. Lão chỉ mong lão có thể tĩnh lặng như mặt hồ này thôi. Ấy vậy mà mọi chuyện sẽ không được như thế nữa rồi. Đã có lúc lão tự trách, tự xỉ vả mình, lão nguyền rủa cả những giấc mơ hành hạ lão. Con Sao ngồi xuống bên lão, trên tay nó là một chiếc túi tự may thêu thật khéo. Thấy lão không nhìn mình, nó phụng phịu. Bố làm sao thế? Con gái đến mà bố không vui à? Tao không sao mà. Mày có việc gì à Sao? Lão hỏi với giọng hững hờ. Con bé nhìn lão, ánh mắt đen nhưng nhức của nó như dò xét, như vừa trách móc, nó nhấm nhẳng. Con gái đến thăm, không được à bố? Nói xong, con Sao lấy từ trong túi thổ cẩm ra một chiếc khăn. Trời lạnh rồi, bố nhớ quàng khăn, con gái đan cho bố đấy. Nó đặt chiếc khăn vào tay lão, rồi lẻn nhanh vào giữa vườn. Hoa đào là thứ mà con Sao có thể nhìn ngắm cả ngày không chán con mắt. Nó còn có một sở thích thật lạ, ấy là uống những giọt sương trên những cánh hoa đào. Lão Tủa đã từng nhìn thấy nó ngửa cái cổ cao nõn nà, rồi thè cái lưỡi nhỏ hồng hứng lấy những giọt sương trong suốt như là mèo liếm nước vậy. Mày về đi, trưa rồi sao à? Con muốn được ăn cơm với bố. Nói xong, nó tự cầm lấy mớ ngồng cải, mang ra máng nước rửa. Xong mớ rau, con Sao rửa chân. Nó sơ ý kéo chân váy quá cao lên để lộ đôi bắp chân và một phần đùi trắng lấp lóa. Hình ảnh ấy vô tình rơi vào mắt lão Tủa. Có một luồng run rẩy chạy dọc thân người lão, làm lão bồn rủn hết cả chân tay. Đêm thứ 4, cổ họng Tủa đã rát tự gai cào. Tủa muốn nhìn lại mặt đứa gái đã làm Tủa mất ăn mất ngủ từ buổi đua ngựa ấy. Ấy thế mà đứa gái kia không đáp lời. Thế này là hỏng chuyện rồi. Lòng Tủa là một quả bầu rỗng rãnh. Đúng lúc Tủa định bỏ về, thì đứa gái leo tót qua bờ rào đá như là một con sóc nhỏ. Tiếng khèn lại cất lên gấp gáp, bồi hồi. Đứa gái tần ngần một tí, rồi bước vội về nơi phát ra tiếng khèn. Tưởng bỏ về rồi. Đứa gái đứng trước mặt Tuổi nói thật khẽ và cười cũng thật khẽ. Nói xong, cười xong thì nguẩy đi nơi khác. Mái tóc buông dài sau lưng, hương hoa rừng bay ra từ mái tóc ấy. Tiếng cười và mùi tóc của đứa gái làm thằng trai lại như là bị rút xương, hồn vía bay lên 9 tầng trời. Phải vài phút sau, xương khớp mới như lắp đủ lại. Nhưng hồn vía thì chưa về đủ, nên thằng trai vừa nói vừa run run. Chưa về đâu. Đứa gái cười khanh khách, bất ngờ ném cả nắm hoa đào vào người thằng trai rồi chạy ù đi. Thằng trai đứng ngẩn ra, thì đứa gái đã bên trong bờ rào đá rồi. Hết mùa trăng thứ hai, thì Tủa và So đã như đôi chim lùng cúa quấn quýt nhau giữa rừng. Nhưng lão Trá thì sôi máu lên khi biết đứa con gái đẹp của lão ưng bụng thằng trai mãi tận tà phìn. Trời ơi, sao nó không ăn lời lão chứ? Nhà thằng Ché giàu nhất Si Mã Phìn này, rượu lão uống, thịt lợn rừng lão ăn là do thằng Ché thường mang cho đấy. Lão muốn cho thằng Ché bắt con gái lão về làm vợ từ năm trước, mà bên nhà ấy chưa cưới vợ cho con được. Đợi đến khi làm ma khô xong cho bố thằng Ché, thì lão sợ con So nhà lão đã bị cái thằng tà phìn kia kéo đi mất rồi. Ức quá, lão không thể để yên được. Lão phải nhốt con gái lão thôi. Nó mà ra khỏi nhà một bước là lão theo một bước. Hàng đêm, lão kéo chiếc giường tre của lão ra sát cánh cửa, thế là con So không ra ngoài được. Lão còn bảo với thằng Ché, làm thế nào đuổi cái thằng tà phìn kia đi. Tiếng khèn của nó làm bẩn tai, lão không ngủ được. Ấy thế mà, Tủa dám vào nhà So sau cái đêm vật nhau đấm đá uỳnh uỵch với thằng Ché và mấy thằng bạn của nó. Dáng một con gấu già ngồi lù lù giữa gian chính, lão Trá cất giọng khe khẽ. Thằng Tủa à, tao biết mày thương con gái tao. Mày làm cho tao một việc này, rồi tao sẽ cho mày dắt nó đi. Việc gì thế bác Trá ơi? Tủa hồi hộp nói. Nhưng không dễ đâu, tao sợ mày không làm được. Vừa nói lão Trá vừa xoáy cặp mắt trắng dã dò xét. Dạ cháu làm được ạ, thương So, việc khó mấy cháu cũng làm được ạ. Tủa nói chưa dứt câu, lão Trá đã đứng lên đi ra sát vách, nhấc cái quẩy tấu treo trên ấy xuống, rồi đặt trước mặt Tủa. Lão lấy ra một quả bầu khô, đặt nó lên trước bàn gỗ. Hai bàn tay chuối mắn vẫn chưa rời quả bầu khô, lão Trá nhìn Tủa nhếch mép cười. Vợ tao, mẹ con So ấy, ốm lâu ngày rồi, người ta bảo phải có bạc có tiền đưa xuống Hà Nội mới chữa khỏi được. Mày thương con So, thương mẹ nó, thì mày mang bạc trắng đổ đầy quả bầu này, rồi đón nó về làm vợ mày, có được không hả Tủa?
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. You know, it's hard to believe that inflation is still a thing, but boy, it sure is. And that's exactly why Mint Mobile still gives you premium wireless for just $15 a month. Well, it's also because we have that offer printed on, like, a million t-shirts, but it's mostly the inflation thing. So give it a try at mintmobile.com/switch.
Upfront payment of $45 for 3 months required. New subscribers only. Renew for 12 months to lock in savings. Additional taxes, fees, and restrictions apply. See mintmobile.com.
Dứt lời, lão với cái điếu, châm thuốc rít một hơi thật dài. Lão phá khói lờ đờ, nhìn vào mặt Tủa qua làn khói trờn vờn. Tai Tủa ù đi, còn mặt thì cứng đờ. Bố con Tủa chỉ đủ cái ăn. Nhà có con ngựa màu lửa quý nhất thì năm trước nó ngã núi chết mất rồi. Việc này thật là khó hơn cả nhảy vào lửa. Rõ là lão Trá đào sông đắp núi chắn lối Tủa rồi. Tủa định nói câu gì đấy với lão Trá mà họng cứng lại, không nói được khi nhìn vào mặt lão. Ú ớ, choàng tỉnh, lão Tủa hốt hoảng về giấc mơ vừa rồi. Lão vùng dậy, cuồng loạn, lao ra hồ. Lão dùng nước đánh vào cơ thể tội nợ của lão. Chưa hả, lão lột phăng cái áo, dùng nó đập tới tấp lên khắp thân người. Nước hồ lạnh toát, gió rét căm căm, nhưng lão không cảm nhận được gì cả. Lão chỉ cần hành hạ cái cơ thể xấu xa của lão bã bời ra thôi. Sao lại như thế được? Lão Tủa vừa đánh vào người mình vừa tự hỏi. Chiều qua, con sao ra đây, lão đã trốn nó. Lão quấn chiếc khăn con sao cho lão, buộc vào một hòn đá, rồi quẳng nó xuống lòng hồ. Lão sợ mùi hương của đứa con gái còn trong chiếc khăn làm cho lão khổ sở. Lão sợ mỗi khi nhìn thấy con sao hay nhớ nó, cái ý nghĩ rắn độc kia lại chui vào trong đầu của lão. Không, lão cứu nó, nhưng nó không phải là đứa quả lê ứa nước dành cho kẻ đói khát là lão. Nó là con gái lão. Hàng đêm, lão bắt mình không được ngủ sớm. Lão cuốc đi cuốc lại mảnh vườn cho đến khi toàn thân rã ra. Nhưng những giấc mơ quái ác và cái cơ thể bất trị vẫn luôn chống lại lão mỗi khi lão ngủ. So ơi, bao năm So ở đâu? Có còn nhớ gì cái đêm ấy không hả So? Biết bao lần câu hỏi ấy không thôi nhức buốt trong lòng lão Tùa. Chỉ một đêm thôi mà đủ để cả đời lão thế này sao? Tùa à, bố không ưng Tùa, cũng không gả So cho cái thằng ché đâu. Bạc nhà nó bay theo cái thứ khói trắng nó hít rồi. Nói xong, So gục vào vai Tùa khóc không thành tiếng. So đã muốn chết mà nghĩ đến mẹ, So không muốn chết nữa. Bố lại có mắt ở khắp nơi, mắt bố như gắn cả vào chân So rồi. Đi với Tùa nhá, Tùa và So sẽ đi khỏi cái cao nguyên chết khô chết khát này. Biết đi đâu hả Tùa ơi? Đến chỗ nào không ai tìm được, không ai biết Tùa và So. Không, So đi thì bố sẽ để mặc mẹ chết mất. So thương Tùa nhưng không muốn mẹ chết đâu. So lắc đầu gào lên rồi ôm ghì lấy Tùa. Hơi thở nóng hổi của So phả vào cổ vào vai Tùa làm Tùa tê đi. Mắt So đã không còn giọt nước nào nữa. Mắt So thành hai bát rượu hai đốm sao. Đôi môi nụ đào, làn da hoa đào, mái tóc hương hoa đào. Bàn tay So lần tìm, bàn tay So đánh thức Tùa. Đời người sao mà buồn khổ thế, quên hết đi mua tráng Tùa ơi. Tùa tỉnh dậy, So đi mất rồi. Chỗ So nằm còn ấm, những cây lanh trái mùa dập nát tơi bời. Tùa thấy vài ngọn tươi hồng vương trên những chiếc lá xanh. Thế là So đã cho Tùa cả cuộc đời So rồi. So à, đợi nhau nhá. Tùa thì thầm nhờ gió gửi tình yêu, gửi lời nhắn đến So. Tùa đã hẹn A Sinh, ngày mai hai người cùng sang tỉnh bên. Cuối năm, những chủ hàng ở khu vực cửa khẩu lớn cần người để vác hàng thuê. Người ta hứa trả cho Tùa nhiều tiền, Tùa sẽ đủ số bạc trắng để cưới So. Qua mùa xuân, những bông hoa đào cuối cùng giã cánh trong gió. Tùa quay về thì cái thằng người Tày ở mãi dưới Nậm Chải đã kéo So về làm vợ nó rồi. Thằng trai Tày cưới đứa gái người Mông thật là một chuyện lạ, lâu lắm rồi mới lại có ở vùng này. Nghe bảo bố cái thằng Tinh ấy là thầy Mo nên nhà nó giàu lắm. Nhà giàu nhưng có mỗi thằng con trai mà ngoài 30 tuổi vẫn ở không. Nói không có vợ thì không đúng, vì nó cưới đến ba đứa vợ thì cả ba đứa đều bỏ đi. Thằng Tinh đi tìm đứa vợ thứ tư thì gặp lão Trá. Lão thầy Mo bảo với con trai phải lấy đứa vợ người Mông thì nó mới chịu được mày. Thế là thằng Tinh khoác một túi bạc mang lên Si Mã Phìn đổ đầy quả bầu khô nhà lão Trá. Người Si Mã Phìn bảo rõ là lão Trá bán con. Tuổi đi dọc con suối thì hồ, đi khắp vùng Đậm Chải, dẫm nát cả vùng Hạ huyện cũng chả thấy So đâu. So đã làm vợ người ta rồi, Tuổi chỉ muốn nhìn So một cái, nói với So một câu thôi rằng dù So đã là con chim trong lồng nhà người thì Tùa vẫn thương So. Tùa thương So đến khi nào suối thì hồ cạn, đỉnh núi Sa Bà vỡ ra, Tùa vẫn còn thương. Tùa chỉ về lại Tà Phìn đúng hai lần để làm ma tươi ma khô cho bố. Tùa dành cả cuộc đời Tùa để đi tìm So. Tùa đi từ mùa lá non, qua mùa lá xanh, cho đến mùa lá vàng rụng xuống đất. Biết bao năm như thế, bàn chân Tùa lớp chai này bong đi, lớp chai khác lại dày lên như nỗi đau trong tim gan Tùa vậy. Người quanh vùng Đậm Chải bảo nhà cái thằng Tinh ấy gốc gác bên kia biên giới, không chừng cả nhà nó kéo nhau về lại đất tổ tiên rồi, chả tìm được nữa đâu. Mất So là Tùa mất nửa cuộc đời, mà không, mất cả cuộc đời rồi. Loài người với Tùa không còn thú vị gì nữa. tủa sẽ đến nơi cần đến. Thân xác không đợi, không tìm được nhau thì chờ đến lúc cùng thành ngọn gió, quấn quýt lấy nhau. So à, định đợi nhau trên cái đảo này, mà chắc là không ở đây được nữa. Qua bao năm, tủa trồng hoa đào để đợi so. Năm nay hoa đào không nở là một sự lạ rồi. Lão tủa rì rầm, mở chiếc khăn tay trong ấy có mấy hạt đào lão giữ lại từ mùa trước. Chiếc khăn này so nhét vào ngực lão cái đêm ấy. Lão luôn giữ nó bên mình, như sợ chiếc khăn sẽ biến thành con chim vụt bay đi mất. Lão khum khum cả hai bàn tay giữ lấy. Sợ rằng ở đây sinh chuyện mất, tủa sẽ không là tủa nữa. Lão tủa gấp cái khăn cất vào túi áo trong, rồi quàng chiếc túi tràm lên vai. Lão khẽ buông một tiếng thở dài. Lão chốt cửa ngoài căn nhà, nhìn hết lượt từ nhà ra khắp khu vườn. Lão đi vòng quanh đảo. Mắt lão hun hút nhìn về dãy núi phía đông, nơi ấy có cái bản duy nhất ở vùng heo hút này. Con sao đến với lão từ cái bản ấy? Lão tủa đứng trên con thuyền độc mộc đầy chèo về hướng mặt trời đang lặn. Lũ chim ráo rác bay khắp hoang đảo. Chúng kêu gào như bị kẻ nào đó xông vào phá tổ. Sáng nay, con bé sao chèo thuyền ra đảo. Lần này nó không đi một mình. Ngồi trước mũi thuyền là một người đàn bà đã luống tuổi, gương mặt trắng trèo tái đi vì lạnh. Đôi mắt thì rõ là người luôn lo nghĩ u buồn. Con sao gọi váng lên mà không có tiếng trả lời. Nó định gọi tên mà nhớ là không biết tên người bố nuôi. Người đàn bà bước vào trong nhà lão tủa. Bà nhìn thật lâu vào những vật dụng treo trên vách, dưới nền đất, sờ tay vào đống tro bếp. Bà biết người trong nhà này đã đi lâu rồi. Trong ánh sáng lờ nhờ, bà nhìn thấy chiếc áo màu tràm đã cũ treo ở cuối chiếc giường tre. Tự dưng, nước mắt bà ứa ra. Trong lúc ấy, con sao đến từng gốc đào sờ vào những thân cây mốc thích. Nó nhận ra từ lâu vườn đào đã không có hơi người. Thi thoảng con sao lại một mình trốn ra đảo. Nó chờ một nụ đào tách vỏ, chờ một tiếng bước chân chậm rãi từ phía sau. Nhưng chỉ có tiếng chim kêu chiêm chiếp buồn bã và tiếng gió u u hoang quạnh. Một ngày nắng ấm, chàng kỹ sư trẻ quyết lên đường tìm về cái ốc đảo mà chàng còn lờ mờ nhớ đường. Chàng đang nghiên cứu đề tài bảo tồn giống tuyết đào quý hiếm vùng Si Mã Phìn. Nhưng bàn chân chàng dẫm nát cả vùng ấy mà không tìm được một cây đào thuần chủng nào. Chàng nghĩ đến hồ nước rộng lớn ẩn mình giữa vùng núi đồi chất ngất vẫn trở về trong những giấc mơ nhắc nhớ chàng. Dăm năm trước, chuyến phượt liều lĩnh ấy, nếu không được cứu, có lẽ chàng đã bị thần nước bắt đi làm quân lính dưới lòng hồ rồi. Chàng còn món nợ với người đàn ông bí ẩn ấy. Chàng rời mảng, bước chân trần lên đảo. Chàng cảm nhận đất đang ấm dần dưới chân. Bước vội vào giữa đảo, chàng vui sướng khi nhìn thấy phía xa những bông tuyết đào lấp lánh dưới nắng xuân. Và rồi chàng sững sờ không tin vào mắt mình. Dưới gốc một cây đào cổ thụ, sau tấm rèm hoa, một nàng tiên áo tràm đang ngửa đôi môi tươi hồng đón lấy những giọt sương long lanh trên những cánh đào thắm đỏ.
Giọng đọc phát thanh viên Hải Yến vừa chuyển đến quý vị và các bạn những trang truyện ngắn Tuyết Đào của tác giả Nguyễn Phú. Sau đây, biên tập viên Văn Nghệ có đôi dòng chia sẻ về truyện ngắn này.
Truyện ngắn Tuyết Đào mở ra trước mắt chúng ta về một mùa xuân vùng cao tươi đẹp, với thiên nhiên hùng vĩ, với cảnh sắc gợi cảm giác bình yên. Mùa xuân là mùa đẹp nhất ở vùng cao, đó là mùa của những bông hoa đào bung sắc đỏ kiêu hãnh, rực rỡ đến mê hoặc. Mùa xuân cũng là mùa tình trên núi, những trai, những gái bản theo sắc hoa trải dài hai bên đường núi, theo tiếng sáo, tiếng khèn mà tìm đến bạn lòng. Tác giả Nguyễn Phú đã tô đậm không gian ấy để nói về câu chuyện tình của Tủa và So. sẽ có những người thỏa nguyện đường yêu, ăn đời ở kiếp với nhau, sinh con nửa cái dưới một mái ấm yên bình. Nhưng cũng có rất nhiều mối tình giang dở, để thương, để nhớ cả một đời. Mối tình của Tùa và So đẹp như một bông hoa đào mới hé, nhưng rồi cũng sớm rụng rơi vào sự tuyệt vọng chia lìa. Xuân đến hoa nở, xuân qua hoa tàn. Đấy là quy luật của tạo hóa. Hy vọng và chờ đợi thủy chung gìn giữ cho tình yêu luôn thắm đỏ như đóa hoa đào, dù đã bị số phận đẩy đến sự ly biệt. Phải chăng đấy là mẫu số chung của tình yêu vĩnh cửu? Gần hết một cuộc đời, lão Tùa đi tìm người yêu, và rồi khi không tìm được nữa thì lão trồng những cây tuyết đào để thắp lên những tia hy vọng, những lời nguyện cầu nồng ấm. Việc lão Tùa bỏ đảo hoa đào ra đi cũng là để bảo vệ sự vẹn nguyên của tâm hồn, tình yêu trước những phút nổi loạn của bản năng. Không ai biết lão Tùa đi đâu, nhưng chi tiết chàng kỹ sư trẻ gặp sao trên đảo hoa đào gợi lên một sự bắt đầu tươi mới. Chàng kỹ sư trẻ đi kiếm tìm loài tuyết đào thuần chủng, cũng như con người luôn khao khát được gặp chính tình yêu đích thực đẹp đẽ, cao khiết. Hình ảnh những bông tuyết đào xuyên suốt truyện ngắn chính là biểu tượng của tình yêu son thắm thủy chung.
Quý vị và các bạn thân mến, chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay do biên tập viên Vân Khánh cùng các phát thanh viên Hải Yến, Sơn Tùng, kỹ thuật viên Hương Giang biên tập và dàn dựng đến đây kết thúc. Chúc quý vị và các bạn tận hưởng một mùa xuân bình an và ấm áp. Thân ái, chào tạm biệt.